Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2003. Hôm nay là ngày đầu tiên trong khóa tu thiền quy hướng tịnh độ. Đây là bài pháp đầu tiên. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp Tâm không nên vọng cầu. Xin quý vị ngồi trong phòng chúng ta. Kính thưa đại chúng, thông thường thì người đời khi làm bất cứ một việc gì cũng đều có cái hậu ý. Hay nói một cách văn vẻ hơn thì chúng ta gọi là phòng xa. Chẳng hạn như là người ta thường nói rằng là tích cóc phòng cơ dưỡng nhi đại lão, có nghĩa là giữ gìn lúa để phòng ngừa trong cái lúc đói, có con nuôi con để mà nhờ về tuổi già. Đó là cái quan niệm thông thường của thế gian. Thực ra cái hậu ý này hay là cái tánh phòng xa này theo thông thường ngoài thế gian thì không có cái gì là sai. Nhưng cũng có nhiều người vì cái phòng xa này mà lo lắng quá sức. Có nhiều khi quên cả ăn, cả ngủ, lo đầu tư vào cái việc phòng xa này. Có nhiều khi thành bệnh luôn cũng có. Tuy nhiên nếu nói đến cái hậu ý hay là cái tánh phòng xa này thì tuyệt đối đối với người học Phật chúng ta làm một cái việc gì cũng vậy, làm cho mình hay là làm cho người, chúng ta cũng đều không có cái hậu ý. Vì có phòng xa, có hậu ý, tất nhiên là chúng ta phải lo lắng và phải chờ đợi một cái sự đền đáp. Cho nên cái quan niệm đối với người học Phật của chúng ta, chúng ta có hơi khác một chút. Khác ở chỗ đó, nghĩa là nếu mà nói đến cái việc giúp đỡ cho người nào đó thì cái sự giúp đỡ này chỉ vì cái người kia cần mà chúng ta tới, chúng ta có mặt. Khi mà người kia không cần nữa thì chúng ta đi. Giống như những vị Bồ Tát cũng vậy, chúng sanh có kêu tới tên các ngài thì các ngài tới, mà không có kêu tới tên thì các ngài không tới. Nhưng mà không có nghĩa là không thương. Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta có hậu ý, tức là chúng ta phải chờ đợi cái người kia đáp đền. Nhưng mà nếu mà người kia không có đáp đền thì chúng ta sẽ giận, chúng ta sẽ buồn phiền, chúng ta sẽ cho người kia rằng là vô ân bạc nghĩa. Thành ra vì vậy đối với người tu của chúng ta đó, chúng ta không có cái hậu ý, mà chỉ vì cái người kia cần thì chúng ta tới, không cần thì chúng ta không tới thôi. Nghĩa là chúng ta làm mà chúng ta không có một cái ẩn ý nào cả. Khi nói là chúng ta làm không có cái ẩn ý, Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có hướng đi. Ở đây thưa quý vị, trong cái cuộc đời của chúng ta, trước khi chúng ta làm một cái gì, chúng ta đều chọn cái hướng đi của chúng ta. Và cũng vậy, chúng ta tu, chúng ta cũng cần lựa chọn một cái pháp môn nào đó thích hợp với chúng ta thì chúng ta thực hành. Khi mà chúng ta đã có một cái hướng đi rõ ràng rồi thì cứ như thế mà chúng ta đi, không có ngần ngại, không có vì khen mà chúng ta đi, mà không vì chê mà chúng ta ngừng. Khi mà chúng ta lựa chọn một cái pháp môn rồi thì dù cho khó khăn, dù cho có hoàn cảnh cuộc đời như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn cứ như thế mà chúng ta hành trì cho đến khi nào thành tựu thì chúng ta mới thôi. Tuy nhiên trong cái lúc mà chúng ta chưa đạt được cái sự thành tựu thì cũng không nên chờ đợi cái sự thành tựu của mình mà quên đi những cái việc hành trì cần thiết trong hiện tại. Lẽ tất nhiên cái lý tưởng của người tu chúng ta đó trước sau gì cũng nhắm đến cái việc ngộ đạo và giải thoát mọi triền phược ở trên thế gian này. Cái mục đích hướng tới là như vậy. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là ai tu cũng đều được khai ngộ. Như vậy khai ngộ không phải là cái việc dễ dàng như vậy. Nếu mà cái lời nói dễ dàng như vậy đó thì thưa quý vị, ở trên thế gian này ai tu cũng đều khai ngộ thì có rất nhiều người đã đắc đạo rồi. Kính thưa đại chúng, cho nên chúng ta là cái người học Phật, làm sao cho tâm không nên vọng cầu? Vì tâm của chúng ta càng vọng cầu thì là càng tăng thêm mọi việc ở nơi tâm. Tăng thêm việc ở nơi tâm thì càng tăng thêm cái phần chướng ngại. Đó là cái lý do mà một người mà thực tập cái pháp môn thiền tọa, niệm Phật và kinh hành cần phải lưu ý. Lưu ý ở cái điểm người niệm Phật tĩnh tọa ngồi yên tĩnh là niệm Phật mặc niệm. Niệm cho thuần thục cái danh hiệu của Phật để trong tâm có Phật. Nhất tâm bất loạn thì tốt. Và nếu chúng ta cứ niệm niệm Phật hoài như vậy cho đến cái đồ Phật có mãi mãi trong tâm của chúng ta. Nghĩa là niệm Phật đạt được đến cái trình độ này thì gọi là niệm Phật tam muội. Do đó chúng ta nên thực tập cái tâm không nên vọng cầu và đừng coi cái vấn đề khai ngộ là quan trọng để rồi dùng đó làm cái mục tiêu, để rồi chúng ta coi đó là cái kết quả của cái sự tu học. Thưa quý vị, như cái lần chúng tôi thưa với quý vị rằng là trước sau gì chúng ta cũng cần cái sự ngộ đạo và giải thoát. Nhưng mà nếu chúng ta đặt cái trọng tâm là phải khai ngộ và chúng ta cứ muốn cho mau thành đạt thì thưa quý vị, cái điều đó cũng không nên lắm. Cái lý do là người tu không nên có cái tâm mong cầu như vậy là bởi vì đó, nếu cái sự mong cầu đó mà không thỏa mãn thì lúc đó khai ngộ thì chưa được, mà niệm Phật thì cũng không xong, thiền hành thì cũng đâu ra đâu cả. Đến cái lúc đó thì tất cả đều rơi vào cái khoảng trống không. Thì đó là cái trạng thái hết sức là nguy hiểm. Thưa quý vị, chúng ta không nên để cho cái tình trạng này nó xảy ra như vậy. Phải biết rằng là trong cái việc mà tình tu, nếu có phải ngộ hay không khai ngộ, cũng không nên thất vọng. Mà cái điều trước tiên á, là chúng ta phải biết phương cách tĩnh tọa. Tĩnh tọa hay niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là cái phương thức điều hòa thân và tâm cho thích hợp. Chúng ta cần có cái sự an vui, chúng ta cần cái sự an lạc. Thành ra vì vậy đó, cái việc trước tiên á, là chúng ta phải biết cái phương thức điều hòa thân tâm cho thích hợp thì khí mới thuần. Khi mà khí thuần thì cái hơi thở điều hòa, thì cho dù chúng ta ăn ngày một bữa, cho dù chúng ta ăn ngày hai bữa, ăn ít cũng không đói, ngủ ít cũng không mệt mỏi. Có như vậy đó thì chúng ta mới có thể ngồi được lâu, và cái sự hành trì của chúng ta mới bền bỉ. Thành ra vì vậy đó, trong cái vấn đề mà đào luyện thân tâm, đôi khi chúng ta cũng không nên ăn no quá. Quý vị đồng ý không? Tại vì nếu mà chúng ta ăn no quá đó, vô cứ lo buồn ngủ thôi, không có tập trung được. Mà lẽ tất nhiên là chúng ta ăn ít cũng không được. Tức là chúng ta làm thế nào để giữ ở cái mức độ trung bình. Tại vì ăn ít đói quá, niệm Phật cũng không xong. Đói quá thì bụng cứ nghĩ tới cơm thôi, không thấy Phật. Cho nên là chúng ta ăn không cần no quá tức bụng, buồn ngủ, niệm Phật không được. Mà đói quá thì cũng không được. Thì cái vấn đề mà đào luyện thân tâm đó, chúng ta cũng nên làm thế nào để giữ cái mức độ trung bình. Có được cái mức độ trung bình, không quá đói mà không quá no, thì chúng ta mới có thể chuyên tâm tĩnh tọa niệm Phật kinh hành. Ở đây thưa quý vị, lẽ tất nhiên rằng là đôi khi đó không ăn thì không sống được, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải biết rằng là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Thành ra vì vậy đó, chúng ta cũng không nên hàng ngày lo nghiên cứu về các cái món ăn rồi chạy theo những cái sự tham muốn thường tình của mình. Tâm điều như vậy đó khó có thể điều hòa trong cái vấn đề tu tập. Kính thưa đại chúng, hơn nữa là chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng rằng là có những cái loại thực vật khi mà ăn vào thì cái loại thực vật này á, nó giúp cho chúng ta có cái sự vận chuyển rất là tươi mát trong cơ thể. Nhưng mà cũng có những cái loại thực vật khi mà chúng ta ăn vào, nó làm cho khí huyết của chúng ta không có thuần. Đó là cái lý do mà nhiều người nói rằng là tại làm sao đó, ở chùa các thầy lại khuyến khích không có được ăn hành, hẹ, tỏi, nén, kiều hoặc là hương cừu. Thưa quý vị, bình thường là tánh con người của chúng ta đã nóng nảy rồi. Nhưng mà những cái loại thực vật chẳng hạn như là hành, hẹ, tỏi, nén, kiều, những cái loại này ăn nó vừa hôi mà nó vừa kích thích cái tâm tánh của mình nóng nảy. Thành ra đối với cái người tu đó, nếu mà chúng ta không phải là cái người thực tập về cái pháp môn gọi là mật tông thì miễn cưỡng cũng ăn được. Nhưng mà nếu thực tập về cái pháp môn mật tông đó thì họ tránh, là tại vì những cái thứ này rất là hôi. Mà theo cái quan niệm bên mật tông, họ cho rằng là nếu mà hôi như vậy đó thì trì chú sẽ không có linh nghiệm. Còn bình thường người Phật tử chúng ta đó, khi mà ăn vô nó hôi miệng, ăn vô cái người á, tâm tánh bình thường là nóng nảy, mà ăn những cái thứ đó vô nó càng kích thích cho tâm mình nóng nảy nhiều hơn. Đó là cái lý do mà chúng ta tránh. Thành ra vì vậy hôm nay chúng tôi xin được nhắc với đại chúng rằng là có những cái loại thực vật khi mà ăn vào đó, nó làm cho cơ thể của chúng ta khó chịu, cái khí không thuần, cho nên nó làm cho thân tâm khó chịu. Vì vậy là chúng ta cần phải, nếu cần thì chúng ta có thể dùng thử một thời gian. Nếu mà sau một thời gian mà chúng ta phát hiện thấy rằng nó không có thuận lợi thì chúng ta không nên dùng nữa. Bởi vì cái tịnh tọa đó cần thiết là chúng ta phải thư thái. Có thư thái chúng ta mới tập trung cái tinh thần của chúng ta được. Nếu nói như vậy đó thì thưa quý vị, khi mà chúng ta bị dao động thì chúng ta không có bị tập trung được. Chẳng hạn như bây giờ mà mình ngồi niệm Phật mà mình cứ ngứa ngáy, mình cứ rọ rậy, mình cứ nghiêng qua mình trở lại đó, một hồi là cái tâm của chúng ta động, chúng ta không có niệm Phật được. Cơ thể chúng ta có tươi mát thì tinh thần mới có thể tập trung một cách sung mãn. Mà tinh thần tập trung sung mãn thì mới yên được cái tâm. Tâm có yên tịnh thì đó là cái tâm định. Niệm Phật như vậy chúng ta thấy cũng là một cái phương pháp định. Nhất tâm bất loạn tức là định. Vì vậy tĩnh tọa chúng ta cần phải điều thân và chúng ta cần phải có cái an tâm. Nói tới cái điều thân á, cái việc đầu tiên là chúng ta làm cho lưu thông, làm cho thư thái khí mạch và bài trừ cái khí do cái chất tạp tích trữ trong cơ thể của chúng ta, để chúng ta đã thông được khí mạch toàn thân, tiêu trừ cái bệnh chướng để cho thân thể của chúng ta thư thái nhẹ nhàng. Kính thưa đại chúng, cái điều thân ở đây đó mà chúng tôi nói với quý vị không phải là cái cách luyện khí của ngoại đạo, mà điều thân ở đây đó là chúng ta điều chỉnh cái hơi thở. Cái lúc ban đầu khi mà chúng ta ngồi tĩnh tọa hoặc là niệm Phật, thường thì thân thể của chúng ta đó nó có những cái trạng thái không thích hợp xảy ra. Chẳng hạn như là cái chân của chúng ta đau, chân của chúng ta tê, hay là chúng ta thấy ngứa ngáy. Thì thưa quý vị, đây là một cái trạng thái bình thường mà thông thường bất cứ một cái người tu Phật nào khi mà ngồi niệm Phật hay là ngồi thiền cũng đều trải qua cái trạng thái này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thực tập lâu ngày thì lần hồi sẽ làm cho chúng ta, sẽ dẫn chúng ta đến cái trạng thái bình thường. Kính thưa đại chúng, lúc ban đầu chúng ta ngồi ngay, khi thở ra hít vào thì chúng ta phải biết và chúng ta thở ra hít vào. Khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta biết là chúng ta niệm Phật. Chúng tôi nói như vậy đó là chỉ thưa với quý vị rằng là chúng ta chỉ cần biết thôi. Chúng ta cũng không cần phải lý giải về cái niệm Phật của chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải lý giải nhiều về cái hơi thở hít vào và thở ra. Nghĩa là chúng ta thuận với cái tự nhiên. Cứ như vậy đó, qua một cái thời gian, chúng ta tự biết ngay rằng là cái nơi khí hít vào hoặc là khí thở ra đó nó sẽ có một cái lợi ích vô cùng. Qua một cái thời gian thực tập, khi mà chúng ta thấy cái khí hít vào thở ra nhẹ nhàng rồi thì kế đến là chúng ta cứ vẫn hít, cứ vẫn thở, nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, dường như là chúng ta không có hít, không có thở. Và kế đến là trải qua một cái thời gian, cái cảm giác đã không có hít thở thì lúc này thân của chúng ta cũng không nên động. Tức là lúc đầu là chúng ta vẫn biết là chúng ta hít thở, lúc đầu chúng ta vẫn biết là chúng ta niệm Phật. Nhưng mà qua một cái thời gian dài, có nhiều khi đó đến cái trạng thái gọi là niệm Phật ngồi yên, tức là cái trạng thái của thiền tịnh độ, thì thì chúng ta không cần niệm lớn tiếng, nhưng mà trong tâm của chúng ta vẫn niệm. Niệm đến cái độ nhập tâm thì đó gọi là niệm Phật Tam Muội. Và trải qua một cái khoảng thời gian như vậy đó, mặc dù là chúng ta không có hít thở, chúng ta không có cái niệm, nhưng mà lúc đó thân và tâm của chúng ta không lay động. Thì đó là cái trạng thái mà chúng ta đã dẫn được chính mình đi vào trong cái định. Nếu đã không hít thở rồi thì tâm động lên á, là biết có hít thở, thì chúng ta là phải trải qua một cái thời gian khác để chúng ta mới tìm về cái trạng thái đó. Thì như vậy khi mà chúng ta bị động hoặc là một người khác làm cho chúng ta giật mình, chúng ta phải trở lại cái niệm khác, thì đó là cái trạng thái mà chúng ta mất định. Nghĩa là chúng ta cứ như vậy đó, nếu mà tâm của chúng ta còn lăng xăng lộn xộn thì chúng ta không thể nào dẫn chúng ta đến cái trạng thái không động như vậy. Kính thưa đại chúng, tĩnh tọa hay nói một cách khác là nhẹ nhàng thoải mái. Cho nên có người đó đã ngồi niệm Phật như vậy 10 năm, 20 năm. Vì thế mà cái lúc ban đầu tốt nhất á, là phải có người hướng dẫn. Hoặc là nếu gặp cái trường hợp không có người hướng dẫn thì chúng ta có thể tìm mua sách để mà đọc, để theo cái sự hướng dẫn này và chúng ta tự tập luyện thì cũng có thể giúp được một phần nào. Nhưng mà nếu mà được có thầy hướng dẫn thì cái sự tu học của chúng ta càng tiến bộ hơn. Thì như vậy cái vấn đề mà niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, nó quan trọng là cái vấn đề điều thân. Điều thân đến cái giai đoạn mà chúng ta niệm đến cái trạng thái là vô niệm, thì đó là niệm Phật Tam Muội. Và kế tiếp là chúng ta làm thế nào để cho an tâm. Nhưng mà biết chắc rằng là khi mà chúng ta đã điều thân được thì chắc chắn chúng ta sẽ an tâm. Khi mà tâm an thì có thể quán các pháp không, tất cả đều là huyễn, cho nên các tưởng mở mang và chúng ta có thể nhìn thấy một cách thấu suốt. Chúng ta có thể buông bỏ tất cả những cái chấp trước của mình mà không bận tâm, và từ đó tâm của chúng ta sẽ bình, khí sẽ điều hòa. Quý vị thấy một khi mà mình chấp chặt về một cái vấn đề gì, chúng ta cảm thấy buồn phiền và cái khí huyết nó nhộn nhạo lên, quý vị có thấy không? Cũng tình trạng mà chúng ta chấp trước nhiều quá, chúng ta khí huyết nó nhộn nhạo, nó không bình thường. Cái tuổi lớn mà nhất là những người máu cao đó, có một cái tình trạng xảy ra hết sức là nguy hiểm, bể mạch máu não. Quý vị thấy thường là phần lớn những cái người mà lớn tuổi mà bị máu cao đó, tất cả những cái động mạch trong cơ thể của mình nó giòn. Mà khi mình tức giận là khí huyết nó nhộn nhạo, nó trào dâng lên theo cái sự uất hận của mình, dễ bị bể mạch máu não lắm. Cho nên á, là chúng ta tập làm thế nào để cho tâm bình, để cho khí hòa. Đó là cái lý do hết sức là quan trọng mà hiện nay đó có rất nhiều cái trung tâm y khoa cho những cái bệnh nhân trước khi mà chữa bệnh đó, họ cho bệnh nhân ngồi thiền. Nhất là cái bệnh viện ở UCLA đó, họ chữa bệnh bằng cách là họ cho bệnh nhân ngồi thiền và họ theo dõi. Thì cái kết quả để cho mọi người thấy rằng là khi bệnh nhân mới vừa tới chưa được ngồi thiền thì cái độ máu đó nó cao, nó khác thường, cái nhịp tim cũng vậy. Mà sau khi được ngồi thiền, được tĩnh tâm rồi, cái áp suất máu nó trở xuống hết sức là khả quan và cái nhịp tim nó trở nên bình thường. Thành ra có rất nhiều cái trung tâm y khoa họ đã áp dụng cái phương cách thiền của Phật giáo để mà chữa trị một số bệnh. Trong đó có cả cái bệnh khó trị, đó là bệnh ung thư, vẫn có thể dùng cái phương pháp ngồi thiền tĩnh tọa để mà chữa trị những cái bệnh đó. Cái điều đó thưa đại chúng quá thật như vậy. Nếu mà chúng ta làm cho cái tâm chuyên chú một chỗ, thống nhất tập trung tinh thần trở lại, không để cho tâm tán loạn, tạp niệm không khởi, thì cái cảnh giới thiện và ác đó không vì vậy mà làm chúng ta dao động. Thành ra quý vị thấy khi mà tâm của mình bình rồi đó, cái chọc tức kiểu nào đi nữa mình cũng không có tức. Khi mà chúng ta chưa có kiểm soát được tâm, ai nó nhẹ một cái là chúng ta sùng lên rồi, ai nó nhẹ một cái là chúng ta đã dần lên rồi, bực mình bực mẩy rồi, dậm chân dậm tay rồi. Đấy, hết sức là nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói đó, cái việc khai ngộ là cái mục đích cuối cần phải đạt đến của cái người tu. Nhưng mà không có nghĩa là ai tu cũng được khai ngộ. Và như vậy nó muốn khai ngộ cũng cần phải lượng vào cái khả năng của mình là cái căn khí bực nào. Tức là mặc dù là trong đạo Phật không có phân biệt là người trí, người không trí, nhưng mà chính chúng ta tự biết, có phải không? Khi mà chúng ta có cái thượng căn thì chúng ta lãnh ngộ khác, mà khi chúng ta có cái căn trầm thì chúng ta lãnh ngộ khác. Thì khi mà thực tập như vậy đó, chúng ta tùy thuộc vào cái căn của chúng ta, vào cái cơ của chúng ta. Nói về khai ngộ thì trong khi thực tập còn có cái tâm muốn khai ngộ, thì trong cái tâm niệm của chúng ta đó sẽ không có thanh tịnh. Tại vì trong tâm của chúng ta càng muốn khai ngộ đó, thì có nhiều khi đó chúng ta cứ tưởng tượng, rồi cuối cùng chúng ta là sống trong cái tưởng tượng, mà chúng ta là cứ cho đó là cái sự khai ngộ của mình. Cái đó hết sức là nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, chúng ta vì muốn khai ngộ cho nên trong cái tâm niệm của chúng ta nó không có thanh tịnh. Mà khi mà tâm niệm của chúng ta đã không thanh tịnh rồi thì không có cách chi mà chúng ta khai ngộ được. Quả thật như vậy. Nếu trong tâm của chúng ta mà còn tưởng đến cái sự khai ngộ thì lẽ tất nhiên là trong tâm của chúng ta khởi lên những cái tạp niệm và cố tình mong đợi để nhận thức những cái sự khai ngộ. Chẳng hạn như là chúng ta thấy ngồi niệm Phật hay là ngồi thiền, chúng ta sẽ thấy những cái hiện tượng lạ. Hoặc là có nhiều khi đó chúng ta có một cái chút hiểu biết thì chúng ta cho đó là cái trí tuệ, cho đó là cái sự hiểu biết do sự chứng ngộ mà ra. Đồng thời chúng ta có những cái linh cảm mơ hồ nào đó thì chúng ta nghĩ rằng là cái tâm tư của chúng ta đó tương thông với cái cảnh giới xa vời nào đó. Cũng có nhiều người cho rằng là đang có ngồi tu thiền hoặc là đang ngồi niệm Phật như vậy đã có những cái ánh sáng, có những cái hình ảnh, đó là hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà thưa quý vị, ở bên thiền tông á, họ có một cái câu nói hết sức là sắc đá. Khi mà ngồi thiền, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp ai giết nấy. Quý vị biết tại sao không? Tại vì đó chính là những cái ảo giác, cái huyễn tưởng hoặc là bị ma dối gạt mà ra. Nói ma thì có vẻ nó hơi xa vời, nhưng mà chính những cái con ma trong ngũ ấm thân của mình đó, nó xuất hiện, nó dối gạt chúng ta. Mà nếu chúng ta không khéo, nếu mà chúng ta cứ mong đợi cái sự khai ngộ, cái sự chứng đạo, mong đợi cái sự tâm ý của chúng ta tương thông với cái cảnh giới nào đó đó, thì chúng ta dễ bị sa lầy vào những cái trạng thái này. Khi mà thấy được những cái hiện tượng như vậy đó, có rất nhiều người đã tự cho rằng là chúng ta đã khai ngộ. Như cái lần mà chúng tôi thưa với quý vị, cái vấn đề khai ngộ và cái chữ ngộ này đó, có nhiều người tự cho mình là đã khai ngộ, nhưng mà trên căn bản là không có ngộ. Là bởi vì ngay cả bên kia bức tường chúng ta nhìn còn không thấy, thì làm sao chúng ta gọi là khai ngộ? Kính thưa đại chúng, để làm sáng tỏ, một số hành giả cứ chấp chặt vào các thực hành và nghĩ rằng phải làm như thế mới gọi là hành trì, có làm như vậy mới có thể ngộ đạo. Thì theo cái quan điểm của họ đại khái như thế này, là chúng ta phải thực hành thiền tọa và cứ ngồi lì như vậy từ ngày này qua ngày khác để mong chờ cái sự khai ngộ. Cái thứ hai đó là phải ngồi đối diện với Phật, trên tay phải cầm sâu chuỗi niệm Phật, phải niệm cho to để cho mọi người biết là mình có niệm, để cho mọi người biết như vậy mình mới là người tu, và làm như vậy đó mới có thể ngộ đạo. Cái thứ ba đó là phải tỏ vẻ trầm tư mặc tưởng một cách nghiêm túc. Kính thưa đại chúng, thật sự đó, những cái cung cách này cũng hết sức là cần thiết cho những người sơ cơ như chúng ta. Những người sơ cơ như chúng ta đó, nếu mà không có thực hành thiền tọa, không có ngồi lâu đó, thì niệm của chúng ta cũng lăng xăng lắm. Điều đó không có gì sai. Một cái người mà sơ cơ như chúng ta đó, nếu mà không có đối diện với Phật, tay không cầm sau chuỗi, không có niệm Phật, thì mình khó mà hình dung được là mình đang tu hay là không đang tu. Thì như vậy cái điều này cũng cần thiết. Và chúng ta cũng phải tỏ vẻ trầm tư mặc tưởng một cách nghiêm túc. Điều đó cũng hết sức là đúng. Nhưng mà đây thưa quý vị, những cái cơ sở căn bản đó, đó chúng ta chắc chắn cái người sơ cơ như chúng ta phải hành trì như vậy. Nếu trong cái trường hợp mà chúng ta đầy đủ tiện nghi về cả các cái phương diện và thời gian, quý vị có đồng ý không? Nếu mà chúng ta có đầy đủ phương tiện, có đầy đủ thời gian, có đầy đủ điều kiện tiện nghi, thì chúng ta cũng phải nên làm như vậy. Nhưng mà giả sử nếu quý vị là cái người phải đi làm thì sao? Chúng ta sẽ không có cái thời giờ để ngồi nhiều như vậy. Thì nếu nói như vậy đó, chúng ta cũng phải hiểu thêm rằng cái sự khai ngộ thực sự không phải là ngồi một chỗ mới có thể khai ngộ, hay là phải niệm Phật cho lớn mới khai ngộ, mà là đi đứng nằm ngồi, ngay cả khi lúc mà chúng ta nghiên cứu kinh điển, hoặc là nghe một cái câu nói, hoặc là xem một cái động tác, hay làm bất cứ một cái việc gì đó, chúng ta cũng có thể tu được. Quý vị nghe rõ chỗ này không? Tức là làm bất cứ một cái việc gì chúng ta cũng được gọi là tu, cũng được gọi là hành, cũng được gọi là thiền, và cũng có thể khai ngộ. Kính thưa đại chúng, kể ra về cái vấn đề hành trì và cái sự khai ngộ, thì cái chữ ngộ này, nếu chúng ta dùng miệng để mà giảng, dùng văn từ để mà viết, thì thưa quý vị, rất khó mà diễn đạt cho được, rất khó mà diễn đạt cho nó rõ ràng. Ở đây, để làm cho nó rõ và đơn giản hơn, chúng ta có thể dùng cái chữ mê để nói ngược lại, thì có lẽ chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Kính thưa đại chúng, Trong lúc mà chúng tôi còn là học tăng ở Phật học viện Giác Sanh thì có một lần thầy giáo Thọ kể cho chúng tôi một cái câu chuyện rằng là có một cái vị thiền sư, khi mà ngài đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến cái đoạn là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo dĩ lai thế đắc tác Phật, có nghĩa là các pháp từ bổn lai tướng thường từ vắng lặng, Phật tử hành đạo rồi đời sau được thành Phật. Thì khi mà đọc đến đây đó, đọc đến cái câu là các pháp từ bản lai tướng thường từ vắng lặng, thì ngài tự hỏi làm thế nào để biết được các pháp từ bản lai, làm thế nào để biết được các pháp thường vắng lặng. Thì đối với sự kiện này, thưa quý vị, ngài luôn luôn suy tưởng, đi cũng tưởng, đứng cũng tưởng, ngồi cũng tưởng, đi đến chỗ nào cũng tưởng, và làm bất cứ việc gì cũng tưởng. Nghĩa là tưởng một cách coi như là tâm tư chuyên nhất. Cái gì tưởng, tưởng, tưởng. Ngài tưởng đến cái nỗi mà người khác đến trước mặt không có hay, không có biết. Có nhiều vị đó lấy tay đó mà quạt trước mắt như thế này, ngài cũng không biết nữa. Vì cái tưởng của ngài đó nó quá sâu sắc, cho nên đó, người đời người ta gọi rằng là ngài là cái người mê. Và ngay cả có người còn cho đó là do tu nhiều quá cho nên nó trở thành si đần. Mặc cho người đời nói như thế nào thì kệ, mặc cho có người có kêu réo ngài, ngài cũng không hay biết. Và có nhiều người còn gọi ngài là cái người tu quá cho nên thất thần, tại vì nó mê quá, nghĩa là không cần biết đến một cái sự việc nào cả, ngài chỉ tưởng là làm thế nào mà các pháp từ bản lai, làm thế nào để biết các pháp từ nó vắng lặng, mà cứ tưởng như vậy. Nghĩa là kêu réo ngài làm cái kiểu nào ngài cũng không cần biết. Và cái tình trạng đó nó kéo dài tới mấy chục năm như vậy. Thì cho đến một hôm, ngài cứ lang thang, ngài thơ thẩn như vậy, đi ra trước cửa chùa, đứng trước cổng chùa trong cái ngày đầu xuân, trăm hoa đua nở, Phật tử bốn phương về chùa để lễ Phật đầu năm rất là tấp nập. Và trong lúc đó có cái con chim hoàng oanh tự nhiên từ xa bay tới đầu trên cành liễu, hót vài ba tiếng rồi bay đi. Nghe tiếng chim hót như vậy, ngài giật mình, ngài ngộ, ngài đọc tiếp theo hai câu kệ trong kinh Pháp Hoa và trở thành cái bài kệ bốn câu cho hậu thế suy gẫm, đó là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đề liễu thường. Quý vị thấy không nè, tức là hai câu đầu đó là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, đó là nguyên văn của kinh Pháp Hoa. Thì ngài làm thêm hai câu kệ nữa để nói lên cái sự ngộ của mình. Ngài đọc tiếp là xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đề liễu thường, nghĩa là các pháp từ bản lai tướng thường từ vắng lặng, xuân đến trăm hoa nở, chim hoàng oanh đậu trên cành liễu. Kính thưa đại chúng, ở đây đó chúng ta thấy đơn giản không có gì cả, nhưng mà nó lên một cái chuỗi duyên sanh hết sức là sâu sắc. Xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đề liễu thường. Tại sao cái con chim hoàng oanh nó không bay tới, ở cái thời điểm nào mà nó bay tới cái lúc mà xuân về, nó bay tới lúc trăm hoa đua nở, rồi tới đó nó chỉ hót một cái là bay đi. là muốn nói lên cái duyên á, đủ thì nó tụ, mà chưa đủ thì nó tán. Khi mà ngài nghĩ tới đây rồi đó, thì các tướng từ xưa tới nay á, nó là vậy rồi. Nhưng mà tại vì có mùa xuân đến, tại vì cảnh chùa hồi nào tới giờ vẫn bình thường như vậy, hôm nay á, cái cảnh xuân về, mọi người về chùa tấp nập, trăm hoa đua nở, con chim bay tới hót. Quý vị thấy không? Cái tướng là thường nó vắng lặng, nhưng mà nó có cái sự dao động như vậy là phải có một cái sự gì biến chuyển trong cuộc đời. Ngài thấy tới đó, ngài ngộ được đạo. Thì qua cái hình ảnh của vị thiền sư này đó, chúng ta thấy ngài mê, mê đến cái cực điểm, và cái sự mê này đó nói một cách rõ ràng là cái trạng thái của nhập định. Mấy chục năm ngài mê như vậy, thì đó là cái trạng thái ngài đi tìm một cái câu trả lời, mà ngài đắm mình vào trong cái định, và người đời gọi là thất thần. Nhưng mà thực sự ở cái chỗ này đó, chúng ta gọi đó là cái trạng thái nhập định. Chỉ đến mấy mươi năm duyên đã chín mùi, đến lúc đó con chim vòng quanh nó đầu trên cành liễu, nó hót, nó làm ngài tỉnh ngộ. Thì đây là cái trạng thái xuất định. Khi mà ngài xuất định thì muôn cảnh tượng vũ trụ ngài nhìn thấy hết, ngài cũng biết hết, nhìn càng xa biết càng nhiều, và ngài ngộ đạo. Ngài để lại cho hậu thế cái bài kệ: các pháp từ bản lai, tướng thường từ vắng lặng, xuân đến trăm hoa nở, chim hoàng oanh đậu trên cành liễu. Đó là cái sự ngộ của cái vị thiền sư. Chúng ta thấy là cái sự ngộ này đó, nó cũng có một cái quá trình để mà tu tập. Cái quá trình đó điều thân dẫn tới an tâm và dẫn tới cái sự khai ngộ. Cái vị thiền sư này đó, nếu mà có cái tâm vọng cầu thì sẽ không bao giờ chịu nổi mấy chục năm để đến cái giây phút mùa xuân về mới ngộ đạo. Tức là nếu mà cứ suy tư cái kiểu này, thấy lâu quá cứ không có ngộ đạo, thôi bỏ phước cho rồi. Cho nên chính vì vậy, tất cả những cái người tu học chúng ta đó, không nên có cái tâm vọng cầu. Cái việc gì chúng ta thực hành, chúng ta cứ thực hành, đến ngày nào đó giác ngộ, đến ngày đó nào đó khai ngộ, thì từ ngày đó nó tới thôi. Còn bây giờ đó mà mình cứ mong muốn á, là mới tu mà cho nó giác ngộ liền, thì cái đó nó nôn nóng ghê lắm, nó làm cho mình khó chịu. Mà khi mình mà không có đạt được đó, Phật niệm cũng không xong, thiền ngồi cũng không được, trì chú cũng không được, cái gì cũng không được hết. Cho nên là không nên có cái tâm vọng cầu là như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng là cái ngộ thì có tiểu ngộ và đại ngộ. Cái vấn đề khai ngộ thật ra mỗi người không phải ai cũng có thể đạt được, mà tùy thuộc vào cái tư chất thiên phú, cũng như là cái chỗ dùng tâm và cái sự lãnh hội của chúng ta. Cái chỗ ra công ra sức có càng có sâu chính là cái sự quyết định ngộ hay là không ngộ. Mình tu ít mà đại ngộ thì cũng khó ngộ. Mình tu tà tà mà đại đạo mình cao hơn người ta đó thì khó chứ không phải dễ đâu. Có phải không? Cho nên để rồi đó chúng ta thấy rằng là cũng tu, nhưng mà có người ngộ trước, có người ngộ sau, có người không bao giờ ngộ, có người chỉ khẽ móng tay là ngộ liền. Cũng là một cái bài pháp, cũng là một cái lời nói, nhưng mà cái tâm tánh của mỗi người nó nhạy, nó bén đó, nói ra là hiểu liền. Nhưng mà có người nói hoài đó không xong. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng là pháp Phật thì ai cũng có phần cả, nhưng mà nó tùy thuộc vào cái thiên tư của mỗi người, nhưng mà biết chắc ai cũng có phần. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được nhắc lại là cái pháp phần đó đó, mỗi người chúng ta ai cũng có, nhưng mà tùy theo cái thiên tư bẩm tánh của mỗi người mà chúng ta ngộ trước hay ngộ sau thôi. Nhưng mà dù cho như thế nào đi nữa đó, đừng vì mình chưa ngộ mà mình buồn phiền sầu muộn. Chúng ta là Phật tử tại gia, vì cái công ăn việc làm nó bận rộn, cái công tác xã hội nghĩa là nhiều việc làm cho chúng ta bận rộn, nhiều cái vấn đề làm cho tâm của chúng ta phiền muộn, cho nên muốn yên tĩnh cũng không yên tĩnh được. Mà khi đã không yên tĩnh thì tất nhiên là không thể định, không định thì không thể ngộ. Muốn khai ngộ thì cần phải chuyên tu một cách nghiêm túc, hơn nữa muốn khai ngộ đó thì phải tranh thủ thực tập cho nó nhiều, đừng để tuổi già mới đi tu, mà chúng ta phải tu càng sớm càng tốt. Tại vì quý vị biết sao không, tuổi đây già rồi đó, mình ngồi thiền một lát á mình thấy mỏi lưng rồi, niệm Phật một hồi mình cảm thấy mình hụt hơi rồi, cho nên mình sanh ra chán nản. Nếu được đi tu càng sớm càng tốt, nghĩa là chúng ta phải làm thế nào để tranh thủ thực tập cái lúc tuổi còn trẻ. Tại vì tuổi trẻ thì khí huyết tràn đầy, có thể hành trì lâu dài. Già rồi thì khí huyết nó kém suy, xương cốt nó cứng đờ. Tiến bộ thì thưa quý vị có tiến bộ, nhưng mà cũng chỉ đến một cái mức độ giới hạn nào thôi. Nói như vậy đó không có nghĩa là vô dụng, vẫn có cái chỗ dùng, vẫn có thể khai ngộ, nhưng mà tính ra thì nó hơi lâu hơn một chút thôi. Kính thưa đại chúng, trong hai giới đệ tử của Đức Phật, xuất gia và tại gia, nếu có cố gắng hành trì và nếu muốn biết mình tu học tiến bộ đến đâu, lẽ tất nhiên là trong cuộc đời này đó, nói về khai ngộ, nói về chứng đạo, có nhiều khi chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta phải như thế này, phải như thế nọ mới gọi là Phật, mới gọi là Bồ Tát. Nhưng mà đừng quên, bất cứ cái việc gì mà chúng ta làm đều có kết quả cả. Ngay trong cuộc đời này chúng ta cũng có thể ngộ. Cái ngộ như thế nào thì chúng ta cần phải chính chúng ta kiểm tra, nghĩa là chúng ta phải tự mình kiểm tra mà không qua một cái trung gian nào hết. Chẳng hạn như chúng ta kiểm tra cái điểm thứ nhất á, là đối với giáo pháp, cái nghĩa chân thật chúng ta phải nhận thức cho nó rõ ràng, coi rằng cái pháp chân thật đó có cái gì nghi ngờ không. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, có nhiều người á nghi ngờ, cái gì cũng nghi ngờ hết á. Nghi ngờ thầy dạy mình, nghi ngờ bạn đạo đối với mình, nghi ngờ luôn cả pháp của Phật. Cho nên rốt cuộc mình không có tu được. Tại vì mình nghi ngờ, không biết là mình niệm Phật như vậy đó có được ngộ không? Mình niệm Phật như vậy Phật có phù hộ cho mình không? Khi mà thấy mà mình cầu cái gì mà không được á, mình cho là Phật không linh, mình không có niệm nữa, mình nghi ngờ. Cái điểm thứ hai đó là chúng ta cần phải kiểm tra đối với những cái việc phải quấy, chính tà, phải phân minh rõ ràng. Và chúng ta coi có thể viên dung được giữa cái có và cái không. Đối với phiền não, đối với những cái sự chấp trước của chúng ta đó, chúng ta có giảm bớt đi được phần nào hay không? Ở cái điểm này, xin lưu ý với đại chúng, nếu mà ngày xưa mà khi mà chúng ta chưa biết đạo, chúng ta chấp nhiều quá, chúng ta buồn phiền nhiều quá, khi biết đạo chúng ta tu rồi, nếu mà thấy cái phiền não, thấy cái chấp trước của mình càng ngày càng giảm thì mình thấy mình có tiến bộ. Nhưng mà đó, nếu mà thấy cái chấp trước của mình, thấy cái phiền não của mình càng lúc càng tăng thì mình thấy mình tu trật, mình tu lộn pháp rồi. Cho nên chúng ta phải xét lại cho nó nghiêm túc. Nếu một ngày kia mà mình thấy ồ, qua một cái thời gian tu học sao mà tánh mình nó trở nên kỳ cục nhiều quá, thì mình thấy rằng đây là có vấn đề rồi. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta tu pháp Phật, có nghĩa là chúng ta càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng biết thương người khác ngoài cái người thân của mình, tức là chồng, vợ, anh em. Còn bằng không, nếu mà chúng ta thực tập cái pháp môn Đức Phật dạy mà càng lúc mà mình càng trở nên ích kỷ, càng lúc mình càng trở nên hẹp hòi, càng lúc mình càng trở nên khó chịu, là mình thấy mình đã đi trật đường, phải kiểm chứng lại một cách nghiêm túc. Nghĩa là mỗi việc chúng ta phải tự mình đưa ra để kiểm thảo, đưa ra để coi mình làm đúng hay sai, đừng để người khác chỉ cho mình. Mình tu lâu, mình làm việc Phật mà cứ ngày nào người ta cũng đưa ra, người ta chỉ cái việc đó cho mình á, thì chứng tỏ rằng là mình là quá tệ. Cái tinh thần của người học Phật là cái tinh thần tự giác. Cho nên á, nếu mà có phải mà mình có cái sai, mình có cái hư, mình đã không biết đã là tệ rồi, mà gặp những người thân bạn hữu của mình, huynh đệ của mình nói ra mà mình không chấp nhận thì còn tệ hơn. Mình không biết đã là tệ rồi mà chỉ ra mình còn cố tình mình không biết nữa thì cái đó nó còn tệ hơn nhiều. Kính thưa đại chúng, nghĩa là chúng ta làm bất cứ một cái gì, chúng ta cũng phải biết khẳng định cái vai trò và cái việc làm của chúng ta. Những cái hành vi chẳng hạn như là thiếu đạo đức, những cái tư tưởng thiếu lành mạnh, tức là chúng ta bị dính mắc vào cái dấu hiệu của ma. Cho nên chúng ta cần phải siêng năng lên để sám hối, để sửa đổi cho chân chánh, để tránh khỏi những cái sự bủa vây của ma. Ma này đó là có thể là thiên ma ba tuần, mà ma này cũng có thể là ma ngủ ấm của mình. Ma thiên ma ba tuần là ma ngoài, chúng ta không sợ, chỉ sợ là con ma ngủ ấm của mình. Con ma ngủ ấm của mình á, là nó đòi hỏi đủ thứ kiểu hết á. Thí dụ bây giờ mình đang có tu nhưng mà đòi hỏi phải đi ngủ. Thí dụ bây giờ đó, mình không muốn ăn cái đó nhưng mà nó thúc giục mình phải đi ăn. Nghĩa là nó dẫn mình đi. Đôi khi mình tự dễ dãi, mình nói ồ cho mình thôi, cho nó thỏa mãn chút thèm đi. Thí dụ bây giờ đang có ngồi thiền mà bây giờ nó thèm hút thuốc quá. Xin thầy, xin đại chúng cho con ra ngoài kéo ít hơi. Đấy. Thì cái đó là ma ngủ ấm nó đòi hỏi. Cho nên đó, làm thế nào tu mình phải biết kiềm chế cái con ma của mình. Nghĩa là thay vì nó đòi hỏi nhưng mà chúng ta không thỏa mãn, thôi bây giờ cứ ráng đi, bây giờ đang ngồi thiền, đừng có đòi hỏi gì hết, cứ ngồi yên đi, muốn hút gì đó để sau khi tu rồi hút. Phải tự lừa dối cái con ma của mình. Tại vì ma của mình nó kỳ lắm. Có nhiều khi ở ngoài đó, ma ngoài tấn công mình, mình không sợ, tại vì mình biết phòng thủ rồi. Ai mà đụng tới cái bản ngã của mình là mình không chịu, mình không thua. Nhưng mà khổ cái là cái anh ma trong người của mình, anh dẫn mình đi, anh dắt mình đi lúc nào mà mình không hay. Đó. Thì cái đó làm thế nào để mình tránh khỏi cái sự bủa vây của ma. Rồi bây giờ đó chúng ta kiểm tra cái điểm này hết sức là quan trọng. Nếu những lúc mà chúng ta ngồi niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, rất có thể là chúng ta thấy hào quang, chúng ta thấy Phật và những cái cảnh tượng khác. Tất cả những cái đó chúng ta không nên tự khoe. Nếu có là mình cũng nên tự vui. Tại vì đó, nếu mà chúng ta khoe thì những cái âm linh, những cái ma âm hồn các đảng bên ngoài nó nhào vô, nó phá mình. Cho nên chúng ta tự vui để khỏi bị những cái âm linh ở bên ngoài nó khống chế. Tại vì những cái âm linh, những cái âm hồn các đảng nó khống chế đó, nó đưa chúng ta vào cái con đường tà. Chúng ta phải làm thế nào đó, không kinh sợ, không vui mừng, không dính mắc, không xử lý, không tưởng đến, không lý giải mọi cái sự chướng ngại hay là mọi cái hình ảnh mà chúng ta thấy. Đây là nói về cái khi mà chúng ta ngồi niệm Phật, chúng ta thiền tọa hay là kinh hành thì chúng ta sẽ thấy những cái hiện tượng đó. Nếu mà chúng ta luyện pháp đó thì những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là càng không có nên khoe ra. Tại vì khoe ra thì tất cả những cái điều đó trở thành là giả dối. Nếu chúng ta không tự chủ được với những cái nỗi vui mừng, những cái việc đó là luôn luôn nghĩ tưởng đến, thì lúc đó những cái anh linh bên ngoài đó sẽ phù gá trên thân của chúng ta, và lúc đó tâm thần của chúng ta bị những cái anh linh bên ngoài nó làm mê loạn, bị những cái anh linh bên ngoài nó khống chế, làm cho chúng ta trở nên kiêu căng, làm cho chúng ta trở nên biếng nhác, làm cho chúng ta trở nên phá giới và tạo cái ác nghiệp. Trong khi đó chúng ta cứ tưởng là chúng ta đã khai ngộ. Quý vị có rõ cái chỗ này không? Là tại vì một khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đã chứng ngộ rồi đó, thì chúng ta thấy ai cũng dốt hơn mình, chúng ta thấy ai cũng thua mình, tại vì cho người ta chưa có ngộ, có phải là kiêu căng không? Rồi đó, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ngộ rồi, cho nên chúng ta không cần làm cái gì hết, tại vì đã đạt được cái trạng thái ngộ, đạt được cái trạng thái giải thoát rồi thì còn cái trạng thái nào cao hơn nữa, cho nên chúng ta không cần tu nữa, có phải là lười biếng không? Đạt được cái trạng thái ngộ rồi đó, chúng ta không cần cái gì cả. Tại vì cái quan niệm giữ giới thì có định, mà có định mới có huệ thì mới có giải thoát. Bây giờ mình ngộ rồi, mình không cần giữ giới nữa. Có phải nguy hiểm không? Có phải là phá giới chưa? Cứ như vậy mà từ từ nó dẫn mình đi vào cái ác đạo lúc nào mà chúng ta không hay. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta ngộ, nhưng mà thực sự là chúng ta không có khổ. Thì bây giờ ngược lại đó, nếu chúng ta làm được cái việc là không lý giải, không kinh sợ, không vui mừng, không có động tâm, thì đây chính là cái kết quả của cái sự thúc niệm thân tâm của chúng ta. Và lúc đó chính chúng ta sẽ an hưởng những cái giây phút tươi mát, là tại vì chúng ta đã được tắm gội trong dòng suối cam lồ của chư Phật. Và lúc đó, đó chúng ta sẽ thấy rằng là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nang tư nghì. Đây là cái câu mà chúng ta xưng tán trước Đức Phật. Một lần mà chúng ta xưng tán trước Đức Phật là chúng ta cứ đọc là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Tức là cái người mà ngồi cho chúng ta lễ và chúng ta là cái người làm lễ đó, là năng lễ sở lễ đó, cả hai đó đều có cái tánh không, thì cái sự cảm ứng đó đó nó giao thoa với nhau thì cái đạo đó nó không có nghĩ bàn. Bây giờ đó, giữa Phật và chúng ta đó là một. Lúc đó thì dù chúng ta không nghĩ chúng ta là Phật thì chúng ta cũng có thể có được cái sự thành đạt đáng kể trong những cái giây phút ban đầu. Nghĩa là sau khi phiền não khởi thì chúng ta dễ chuyển và ngay tức khắc không còn nữa. Kính thưa đại chúng, ở cái điểm này, khi mà chúng ta chưa tu, chưa có ngộ đó, cái phiền não nó triền miên, nó day dứt, nó khó chịu lắm. Có nhiều người buồn phiền như vậy mấy chục năm, mà một cái người mà bị buồn phiền như vậy mấy chục năm á, quý vị thấy khổ đời lắm. Người cùng cái tuổi như vậy, nhưng mà một cái người an lạc, thảnh thơi, nó sẽ khác với một cái người mà buồn phiền, sầu muộn, khác rất là xa. Cho nên á, đối với cái người mà có cái tâm tu, nó cũng khác với cái người mà có cái tâm không tu. Là tại vì người có cái tâm tu, bao nhiêu cái phiền muộn kiến một cách dễ dàng, hiểu được cái tình đời, hiểu được mọi sự mọi việc, cho nên không có giữ ở trong lòng. Càng giữ trong lòng càng nhiều thì chúng ta thấy càng khổ nhiều. Cho nên khi mà những cái thành đạt bước đầu á, khi mà phiền não khởi, chúng ta bỏ một cách rất là dễ dàng. Và cái thứ hai đó là đối với cái thói quen sâu sắc thường ngày là chúng ta còn ham mê. Nhưng mà khi mà chúng ta ngộ đạo rồi, chúng ta vứt bỏ một cách dễ dàng. Có rất nhiều người thích xe hơi. Ai mà đụng tới xe hơi của mình rờ tới đó, nộp cái tay rờ vô đó mà nó mất đi cái bóng đó, họ cũng bực mình đó, họ cũng chửi nữa là có đó. Có nhiều người đam mê cái xe của mình như vậy. Nhưng mà khi mà ngộ đạo rồi đó, không phải chỉ rờ tay vô thôi mà cho luôn chiếc xe cũng không cần. Tại vì mình thấy không cần nữa. Gặp những cái việc dù cho như thế nào đi nữa cũng không thể nào đặt mình vào cái chỗ bế tắc, mà thường nghĩ đến cái cảnh giới an vui giải thoát trong cuộc đời. Ở cái điểm này xin nói rõ cho đại chúng nghe một cái chỗ này. Có nhiều người đó, một khi mà đau chân á, thì người ta buồn bực, người ta khó chịu, la hét om sòm. Đau cái gì không đau, đau cái chân đi không được. Đau cái gì còn dễ chịu, chứ đau chân là không chịu được. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đau chân thì bảo là đau cái gì cũng được, nhưng mà đau chân chịu không được. Đến khi đau tay thì la nó là đau cái gì cũng chịu được, nhưng mà đau tay mình chịu không được. Thì cái tâm con người nó như vậy rồi, đau cái gì mình cũng la làng la sao được hết. Nghĩa là đau cái gì mà trong cơ thể của mình là mình không chịu được. Thành ra đôi khi á, là mình thấy rằng là mình không có cái chỗ giải thoát được. Có một bà cụ, quý vị biết rằng là có lần mà chúng tôi tới nhà chơi thăm, thì cụ bà đó đi không được. Đi không được, nhưng mà sau khi cụ chống gầy rồi cụ ra cụ ngồi nói chuyện một hồi, thì cụ nói một cách thoải mái, nói một cách rất là dễ thương. Quý vị biết cụ nói sao không? Thì bạch thầy, kể ra con đi không được, con phải chống nạn như vậy, nhưng mà con thấy hạnh phúc hơn nhiều đối với những cái người mà bệnh nằm một chỗ đi không được. Quý vị thấy không? Nghĩa là dù cho là không đi được, dù cho là đi rất là chậm chạp, rất là yếu đuối, nhưng mà cụ cảm thấy an vui, không có đặt cụ vào cái chỗ bế tắc, không có tự cho mình là thua người ta, mà nghĩ rằng có những người nằm một chỗ còn tệ hơn mình nhiều, tự họ có một cái giải thoát rất là dễ thương. Còn bây giờ nếu mà mình nghĩ tới người mà đi đứng nhanh nhẹn, mình ngồi mình than thân trách phận, tại sao mà tôi đau khổ như thế này, tại sao mà tôi bị cái oan gia nghiệp chướng như thế này, thì cuộc đời mình nó đau khổ vô cùng. Cho nên đối với cái người mà có cái sự thành đạt trong vấn đề tu đó, mình không khi nào để cho hoàn cảnh đặt mình vào cái chỗ bế tắc. Và cái thứ tư đó là chúng ta thường quan sát, phán đoán cái lý nhân quả, gặp việc tùy duyên. Đó là cái sự làm thế nào để cho nó thích ứng mọi hoàn cảnh. Chúng ta không nhờ vả, không khẩn cầu. Vì vậy đó mà tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng không mất quân bình. Tại vì lắm khi trong cuộc đời, nếu mà chúng ta không có hiểu đó, khi mà chúng ta cần cái gì đó thì chúng ta phải cầu cạnh, chúng ta năn nỉ, chúng ta đủ thứ kiểu. Nhưng mà khi mà chúng ta biết đạo rồi đó, tâm của chúng ta luôn luôn có một cái tinh thần rất là dễ thương là độc lập, tự trị. Chúng ta không nhờ vả một ai hết. Đó là cái tính chất quân bình và giản dị độc lập của mình. Và cái thứ năm đó là ngay cả những cái điều mà sỉ nhục thì cũng không có buồn phiền, mà chúng ta có một cái đối xử hết sức là thư thái, không giận mà cũng không vui. Quý vị thấy dễ thương không? Nghĩa là không có cái chuyện gì mà làm cho cái người hiểu đạo buồn phiền. Nghĩa là phải hiểu rằng là qua sông thì cần đò, đi trên bờ thì cần xe, có vậy thôi. Mọi việc không có làm cho chúng ta thối chí nặng lòng. Cái thứ sáu là chúng ta ít bực tức, ít so đo, ít tranh chấp. Tu càng nhiều, không có so đo. Làm một cái gì đó, đó, nếu không có ai làm, mình rất là vui mừng. Tại vì người ta không làm cho nên tu được làm. Đó là cái tâm của người tu. Nhưng mà đối với cái người mà không tu đó, người ta không làm chửi. Cái đồ lười biếng không có làm, để cho mình tôi làm có phải là khổ thân tôi chưa? Tại vì mình còn so đó, tại mình còn tranh chấp. Chứ còn thiệt ra mình có tu rồi đó, người ta không làm, mình coi rằng đó là cái hân hạnh nhất, mình có phước mình mới được làm. Mà thiệt sự thưa quý vị, tại vì chư Tôn Đức có nói một câu như thế này: làm nhiều công đức dày. Nhưng mà tại vì mình thấy mệt quá, tại vì mình so đo quá, mình tranh chấp quá, cho nên á, mình cảm thấy bực bội là tại sao mọi người cũng lười biếng hết, chỉ có mình tu riêng. Nhưng mà chính vì người ta lười biếng cho nên mình có cơ hội mình mau thành Phật. Đó, khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta rất hoan hỷ khi thấy người ta không làm. Cái việc ở bên ngoài xã hội cũng vậy đó thưa quý vị. Bây giờ mà cái tình trạng thất nghiệp mình rất là sợ đuổi, phải không? Nếu mà những người mà lười biếng, càng lười biếng thì chủ nó đuổi sớm lắm. Cho nên nếu mà nó lười biếng mà mình làm, chủ thấy mình riêng làm chắc chắn nó giữ. Ở ngoài mình biết làm, mình có tiền, mình cần như vậy thì tu á, mình nghĩ rằng là người ta không làm, mình làm nhiều là cái phước mình to hơn người khác, thoải mái lắm. Kính thưa đại chúng, và cái bước tiến cao hơn một chút, nghĩa là sau khi mà tu đạo rồi đó, chúng ta thấy có cái bước tiến rất là dễ thương. Xa hơn một chút nữa là đối với những cái người mà có liên hệ với mình hay không có liên hệ với mình, tức là dù cho là kẻ thân người thù, thì chúng ta cũng chiếu cố, cũng dẫn dắt như cái người thân của chúng ta. Không phải đó vì cái người thân của chúng ta mà mình bận rộn cả ngày, không phải vì cái người thân của chúng ta mà mình không có rời một giây phút nào. Đối với cái người tu mà đạt được cái trình độ này rồi đó, là thân cũng như thù. Đối với một cái người thân nói chuyện cũng chừng đó, mà đối với cái người mà nghịch với mình nói chuyện cũng chừng đó. Không phải vì thân mà mình nói chuyện nhiều hay là mình săn sóc nhiều. Không phải vì mình nghịch với người đó mà mình ghét bỏ. Mà tất cả đều coi như nhau. Nghĩa là chúng ta không có vì thân mà mình bận rộn, mình bị trói buộc, mình lo đây nghĩ kia, dốc lòng tận sức thấp thỏm lo âu cả ngày như vậy, mình không làm được cái gì cả. Cái thứ hai đó là đối với cái sự vinh hiển tôn quý kiều thù giữa cuộc đời này, những cái người mà ngang tàn bạo ngược tà đạo, những con người như vậy đó, lúc đối phó không có cái tâm thành kiến, mà đối với thân hay thù đều có cái tâm bình đẳng như nhau, đối đãi như nhau. Bây giờ mình chưa làm được phải không? Nhưng mà mai mốt chắc chắn mình làm được. Những cái người nào mà càng ghét mình bao nhiêu, càng làm khó với mình bao nhiêu đó, thì cái người đó đó mình phải cảm ơn nhiều, là tại vì có người đó cho nên mình biết mình sửa mình. Cho nên đừng có buồn phiền những cái người mà khó chịu với mình, nhất là các sư chú, các sư cô hả? Cái đường tu của chúng ta đi đó không phải bằng hoa gấm mà bằng sỏi đá, bằng trong gai. Tại vì chúng ta có nằm gai, có nếm mật, có gặp khổ khó thì đạo càng cao. Cho nên quý vị yên chí tu. Cái thứ ba đó là đối với sự vật hay là cái công việc mà thường ngày chúng ta thích nhất, cái thói quen và những cái đam mê của chúng ta đó, thì có thể đó là vô thường. Chúng ta biết như vậy. Yêu mà không có chấp thì không bị nó làm lì, mất mà cũng không cảm thấy khó chịu, là không làm nô lệ cho cái sự việc hay là vật chất của mình. Tức là được không có mừng, mất không có buồn. Có như vậy đó, cái con người của chúng ta rất là thoải mái, không bị một cái gì lôi cuốn chúng ta cả. Và cái thứ tư á, là đối với danh lợi quyền thế, phô trương sở trường trao báu, nếu có thì có thể biết đó là cái huyễn mà chúng ta không dính mắc, tùy duyên, có thể chúng ta lấy hoặc là chúng ta bỏ. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, tại vì chúng ta biết nó là vô thường cho nên chúng ta được cũng không vui mà mất cũng không buồn. Cái thứ năm là khi mà chúng ta giao tiếp, chúng ta say vui, sờ sệt, lo lắng, có thể dung chứa và chúng ta không bị bức bách. Có thể là chúng ta thích ứng mọi việc để trở nên bình thường, hoặc là chúng ta dứt khoát buông rời không có luyến tiếc. Đối với cái quan điểm hay là đối với cái lập trường của người tu đó, có những cái đó mình cần phải dẫn dụ người ta, nhưng mà có những cái mình phải dứt khoát mình bỏ. Tức là mình có một cái thái độ nhất định như vậy. Không có phải vì cái thường tình mà nó trói buộc, nó lưu luyến, không có làm cho cái bước tiến tu học của chúng ta đi xa hơn. Và cái thứ sáu là đối với hoàn cảnh không tốt, nếu mà có phải tình đời không thuận, nếu có phải cái chỗ và cái điều kiện ở của mình không thích nghi, thì chúng ta cũng có thể phá trừ cái sự kết buộc của tâm. Tùy duyên chúng ta gặp, nhân đó mà chúng ta ứng xử, rồi tùy duyên gặp mà tâm chúng ta cũng được an. Chúng ta không lấy cái vui của thế gian làm cái vui của mình. Cái vui của thế gian đó là ngày hôm nay là ngày July 4. Ở ngoài thế gian người ta đi coi đốt pháo. Ở ngoài thế gian hôm nay người ta có những cái party rất là ngon lành. Nhưng mà quý vị không có vui với cái vui của thế gian. Mình lấy cái vui của đạo, mình về đây thực tập cái ngày thiền, quy hướng tịnh độ. Mình niệm Phật, một cái danh hiệu Phật như vậy, chúng ta có thể tiêu trừ được 80 ức kiếp trọng tội. Quý vị thấy mình thấy có an lạc không? Đó là cái vui của thế tục chúng ta bỏ được. Và tiến thêm một bước cuối cùng, nó thuộc về cái phần tế nhị mà cao hơn trong cái lĩnh vực tâm linh của chúng ta đó, là có thể cải đổi cái tập khí của mình. Chẳng hạn như là xả ly những cái thái xấu của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta có cái tánh riêng tư, cái gì á, chúng ta cũng cất riêng cho mình, cái gì á, chúng ta cũng cứ để riêng cho bà con thân bằng quyến thuộc của mình. Cái thứ hai là cái tánh đa nghi. Quý vị thấy đa nghi á, thực ra đó không phải đa nghi là xấu. Nếu mà đa nghi mà đối với cái con người mà tu thiền, đa nghi mà đối với con người mà có vững chãi về cái căn bản Phật pháp, thì đa nghi là đa ngộ. Có nghĩa là nghi càng nhiều, ngộ càng nhiều. Nhưng mà bây giờ đó mình chưa có trình độ Phật pháp, mình nghi là mình nghi bậy. Cho nên đó, không có được đa nghi. Nghi càng nhiều thì mình không có ai để mà mình nương tựa. Nghi càng nhiều thì mình không biết cái pháp nào để mà mình tu, không biết cái pháp nào để mà mình thực tập, cho nên không có nên đa nghi. Cái thứ ba đó là những cái tập khí xấu của mình là keo kiệt. Keo kiệt thì chắc có lẽ là ai cũng có, nhưng mà khi mà tu rồi đó chúng ta bỏ được cái tánh nôn nóng, cái tánh thô tháo, cái mà ưa so tính, ưa tranh luận, ưa làm phiền, ưa hư vinh. Thì tất cả những cái đó đối với mọi người tầm thường chúng ta ai cũng vướng vào cả. Nhưng mà khi mà chúng ta tiến một cái bước cuối cùng, chúng ta có thể gạt bỏ được những cái keo kiệt, nôn nóng, thô tháo, cãi lẫy, làm phiền người khác, những cái hư vinh trong cuộc đời chúng ta bỏ được. Nhất là cái tình trạng mà mình ưa chê người này, ưa khen người kia đó, cái tánh đó là một cái tánh cũng hơi kỳ cục lắm. Hả? Đến một cái người nào đó mà ghét người kia là mình ưa nói lắm. Cho nên tu rồi mình đừng có cái đó. Đây là cái trạng thái tế nhị, nó thuộc vào cái phần cao hơn trong ba cái bước mà chúng ta lãnh hội, chúng ta cần phải vượt thoát những cái quan điểm như thế này. Kính thưa đại chúng, cái cuối cùng á, tuy rằng chúng ta biết phân biệt, nhưng mà chúng ta không có trụ ở hai tướng, không có vì cái sự so sánh mà chúng ta sanh ra cái vọng niệm, rồi nhân nơi cái sự thương hoặc là ghét mà chúng ta sinh ra cái phiền muộn, rồi chúng ta lại rơi vào cái sự phân biệt. Thì khi mà chúng ta đến cái giai đoạn này rồi đó, chúng ta không bị kẹt gì cả. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, nói đến cái vấn đề tu học và cái sự giác ngộ, đối với cái người tu chúng ta đó, cũng cần đạt được cái mục đích cuối cùng như mình mong mỏi. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta vọng cầu quá độ. Càng vọng cầu nhiều thì phiền muộn cũng khởi lên nhiều. Do vậy mặc dù chúng ta cũng là con người như bao nhiêu con người khác, nhưng mà qua một cái quá trình chúng ta thực tập tĩnh tòa, niệm Phật và kinh hành một cách nghiêm túc, cho nên chúng ta đã sạch hết các cái hoạt, các cái nghiệp. Khi mà đã sạch hết các hoạt, các nghiệp, thì cho dù chúng ta có vọng cầu hay không vọng cầu, thì cái tâm hồn của chúng ta cũng cảm thấy sung sướng, tâm hồn chúng ta cũng cảm thấy tự tại trong cõi đời phiền lụy và nhiều khổ đau này. Đó chính là cái lý do mà chúng ta phải thực tập làm thế nào tâm không nên vọng cầu nhiều. Kính thưa đại chúng, bài pháp tâm không nên vọng cầu đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh.